Kính bạch đại đức giảng sư, chuyển hóa tham sân si, dứt trừ kiến chấp về ngã là điều kiện cần phải có để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vậy phương pháp, vậy phương cách để chuyển hóa là như thế nào? Ngưỡng mong trên đại đức giảng sư chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Sự chuyển hóa nó được Đức Phật thuyết giảng bởi vài trăm bài kinh khác nhau, mà tùy theo cách thức đó, chúng ta có thể ứng dụng nó thích hợp với cái bệnh chấp trước nhiều hay ít, phương diện này hay là phương diện khác của từng bản thân. Nó không có một công thức chung. Ví dụ người chấp vào cái tôi quá nhiều đó thì cống cao, ngã mạn, dễ cảm xúc, mặc cảm, tự ti, dễ mệt mỏi lắm. Ai nói phong lòng chút xíu mình cũng khổ, ai nói cụ thể mình lại càng khổ hơn. Thậm chí người ta chỉ có một cái liếc mắt, một cái huýt sáo, một cái động tác gì đó, cái sự nhạy cảm cũng làm cho người đó khổ. Vì đó là chấp vào cái cảm xúc của cái tôi đó. Thì cái phương pháp mà vượt qua được khổ đau, phiền não trong tình huống này là gì? Đó là thực tập buông xả thôi, và quán vô ngã. Đó là cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Rất đơn giản nhưng mà cũng khó thực tập. Khi thực tập đó thì có kết quả tức khắc. Hoặc là có người nào đó là quá quan trọng về cái sở hữu vật chất mà mình có, xem nó còn quan trọng hơn Thượng Đế nữa. Cho nên nó là keo kiết, bủn xỉn, không dám chia sẻ cho ai. Là nói theo kinh dược sư đó, mỗi lần buộc phải chia sẻ cho người thân thương, dầu là cha mẹ, người ấy có cảm giác là một con dao thật là bén đang cứa vào từng làn da thớt thịt của mình. Mỗi động tác hiến tặng đó, nó làm cho mình đau nhói, rỉ máu. Để hãy thực tập đó là tài sản đó, chỉ là vai trò chức năng. Khéo giữ thì còn, không khéo xài thì hết. Không tu phước á, thì không còn. Tu phước á, thì nó được phát triển sinh sôi. Cho nên tặng biếu không có nghĩa là mất. Và do đó việc dâng tặng cho người khác á, nên được hiểu như là một cái sự đầu tư vào ngân hàng công đức. Và liên tưởng như thế đó, thì cái tâm mà chấp sở hữu tài sản nó sẽ được rũ bỏ từ từ. Nhiều người không thấy được cái này. Cái đó là tôi có công, công sức bỏ ra biết bao nhiêu thời gian mới có được cái gia tài sự nghiệp này, mắc mớ gì tôi phải giúp cho người khác, lười biếng không làm gì hết. Vì những phương pháp như vừa nêu nó thường gọi là thực tập xả. Cũng có người thì phải thực tập bằng cách là quán chiếu, nhất là quán chiếu liên tưởng. Ví dụ như ta là người không biết cảm thông, nhưng mà mình là người kính Phật, mà Đức Phật là có tuệ giác, cho nên là ngài rất là thông cảm, không có quán trách hờn giận hiềm hận ai hết á. Thì mỗi khi mà cái nỗi niềm mà quán giận nó trỗi dậy với chúng ta đó, thì ta nghĩ rằng là tôi là đệ tử Phật, cho nên tôi ráng học theo hạnh của Phật. Mà học hạnh theo hạnh của Phật là tôi không được quyền hiềm hận. Lúc đó chỉ cần liên tưởng đến cái câu chuyện mà Đức Phật đưa ra, một người bị bắn vào một mũi tên xuyên qua cơ thể. Công việc đầu tiên của người đấy cần làm là phải tự mình rút mũi tên một cách an toàn, dùng cái tay ghi thật chặt ngay chỗ cái mũi tên ghim vào, bẻ gãy một bên, và ở phía sau cái mũi tên đó ta rút ra một cách an toàn, mặc dù rất đau nhất, nhưng nếu không rút là không được, vì thuốc độc có thể tẩm vào. Thì lúc đó mà không chịu rút mũi tên để được cơ hội sống tiếp, mà ta lại bận tâm ai hại tôi, ai giết tôi, ai chủ mưu, ai sắp xếp, tại sao phải làm thế, động cơ gì, mục đích gì. Đức Phật kết luận là người ấy sẽ có thể chết trước khi các câu hỏi đặt ra được giải đáp. Có nhiều cái vụ án 100 năm sau chưa được giải đáp. Có nhiều vụ án là cả 1000 năm sau vẫn bị khép lại vì không đủ dữ liệu, không đủ tăng chứng, vật chứng. Thì công việc của người bị thương tổn đó không phải là công việc của luật pháp để tìm những thứ này, mà công việc là làm sao để trị cho mình được sống, cho nên phải chấp nhận các dịch vụ y tế, chăm sóc đến bệnh viện, người thân thương, bác sĩ, y tá, để chúng ta gọi là sớm được bình phục. Cũng như vậy, khi mình bị thương tổn bởi cảm xúc đó, thì ta hãy nghĩ rằng là mình phải tự trị liệu cho mình trước khi cuộc đời giúp mình, người thân thương có thể hỗ trợ cho mình. Do đó liên tưởng đến hình ảnh này được Đức Phật dạy, ta rửa bỏ và vượt qua. Còn người nào có cái tâm tham quá lớn thì có thể liên tưởng đến lời dạy của Đức Phật trong các kinh, đó là biết đủ và thái độ khai lọc. Biết đủ đó, nó được đặt ở trên nền tảng là cái nhu cầu thực tế và lòng tham nó có một khoảng cách rất lớn. Cho nên đó, đáp ứng theo cái nhu cầu không cần thiết đó làm thương tổn tâm trí của ta, nó làm cho chúng ta sống ở trong đống lửa cầu bắt đắc khổ, nên không có lợi ích gì. Thay vì mơ tưởng thì hãy tìm cái gì đó thực tập cho nó có kết quả. Lúc đó ta liên tưởng đến lời Phật dạy, thay vì mong có một con gà con thì hãy nỗ lực gây tạo một trứng gà có trống và được ấp bởi mẹ của nó, hoặc là một cái nhiệt độ nhất định nào đó, để sau một thời gian nhất định quả trứng trở thành con gà con. Cầu nguyện quan sinh không phải là giải pháp, mà hành động đúng phương pháp nhân quả ta sẽ có được những gì như ý muốn. Thì vậy là lòng tham nó không có đưa đẩy chúng ta nhiều quá, ta hài lòng với những cái nỗ lực. Nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, phương pháp như vậy, hoàn cảnh như vậy, nhân sự như vậy, thì kết quả nó phải như thế thì cũng muốn khác hơn cũng không được. Thì lúc đó ta nên hài lòng. Hài lòng đây không phải là tiêu cực, an phận thú thường, vì mình biết là cái kết quả đó là tất yếu thôi. Và thất bại thì khắc phục bởi lần sau, nỗ lực tiếp không chán nản. Làm lần này không xong, làm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến lúc nào xong thì thôi. Và nhờ quán chiếu như thế, từ từ cái lòng tham ích kỷ, lòng tham vô cớ, lòng tham không có ý nghĩa, không có giá trị đó, nó sẽ được chúng ta khắc phục và làm chủ. Nói tóm lại đó là nhiều bài kinh dạy chúng ta hàng loạt các vấn đề, phương pháp, thậm chí là mẹo vặt để giúp cho mình vượt qua. Còn đối với những người bị cái phiền não sợ hãi đó, thì Đức Phật dạy ba phương pháp. Phương pháp một đó, là sống đạo đức, không có vi phạm luật pháp, không có làm xấu, không hại ai, không có lý do gì ta sợ. Sợ là gì? Luật pháp sợ gái, tù cầm cổ chúng ta, người trả thù chúng ta, còn mình sống tốt có gì đâu sợ. Cho nên yếu tố sống đạo đức là yếu tố quan trọng hàng đầu. Thứ hai là có trí tuệ. Có trí tuệ là ta hiểu được nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, rồi tốt và xấu, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời đó đều có nguyên nhân hết. Khi có trí tuệ là mình không có sợ bất cứ một cái gì, không sợ người này hại, không sợ người kia thù, không sợ cái gì hết, nó giúp cho mình sống bình an lắm. Và thứ ba, nếu như ai đó sợ ma thì Đức Phật khuyên là ban ngày ra chơi ở các nghĩa trang á, làm bạn với ma, mời bạn, mời ma ra chơi với mình, có ma nào dám ra đâu. Thực tế có ra thì mình cũng đâu thấy đâu. Và khi ngủ, Đức Phật khuyên trong kinh Trung Bộ là đừng nên đắp mình phủ trùm đầu, đừng nên mở đèn, cứ tắt đèn bình thường, cứ mở cái đầu để hít thở không khí trong lành, đắp từ cái cổ trở xuống này, nếu nó lạnh. Thực ra ma không phải là đối tượng xấu ác để chúng ta sợ như là các phim ma, truyện ma được kể trong dân gian, hay là của Trung Quốc, hay là phim ma của Mỹ dữ tợn vậy. Trung Quốc thì vậy, cà tưng. Còn ở ma Mỹ là móc mắt, bóp cổ, bắn súng, giết người, đốt nhà, còn hơn là xã hội đen nữa. Nó khai thác yếu tố sợ hãi rùng rợn để làm tiền thôi. Chứ ma đó là họ khổ lắm, họ muốn tái sinh mà không tái sinh được, không biết cách. Cho nên họ là đối tượng đáng được chúng ta thương tưởng, giúp đỡ để vượt qua thôi. Do đó không có gì để phải sợ họ. Từ lúc đó, hai vợ chồng sống nhau mấy chục năm, mới vừa chết xuống, người vợ không dám vô cái giường đó, không dám vô cái phòng đó nữa. Vô lý không? Tại vì mình không hiểu được nên mới sợ. Trí tuệ là hạt giống tốt để chúng ta hiểu được mọi thứ, và khi hiểu rồi không còn sợ nữa. Thế đó là một vài cái kỹ năng nho nhỏ để Phật dạy để diệt cái bệnh sợ hãi, như là sợ ma. Còn ngoài ra đó thì cứ cái phiền não nào nó trỗi dậy thì Đức Phật có những bài kinh khác nhau. Cho nên đó, chúng tôi muốn gửi thế này, là các bậc cha mẹ khi các Phật tử mà giáo dục con em mình đó, đứa con nó đang chuẩn bị thi nó sợ bị thi rớt, mà mình cứ nói là con ơi niệm Phật đi, Phật gia hộ cho, không có tác dụng. Nó chỉ có tác dụng chấn an nhất thời thôi. Hoặc là đứa con mình nó đang bị thất tình, kêu là niệm Phật đi, Phật gia hộ, rồi người tình của con sẽ quay trở lại, còn lâu mới quay trở lại. Thì học cái phương pháp giải quyết vấn đề của Đức Phật đó là phân tích nhân quả. Bế tắc nó là cái mà mình phải thừa nhận về nguyên nhân. Nó, chồng nó bỏ hay là bạn nó bỏ là do là sao? Do nó xấu quá hay do nó không biết sửa soạn, hay là do nó nói nhiều quá, hay là do nó lo mê làm việc quá không quan tâm gia đình, hay là do gì nó sơ hở quá, tự tin quá. Phải tìm ra được cái nguyên nhân thì mới khắc phục được cái tình trạng quay trở về của người chồng hay của người tình. Cái kêu niệm Phật làm sao có tác dụng? Niệm Phật chỉ là giảm đau thôi trong những tình huống đó, chứ không phải giải quyết vấn đề. Trong kinh Đức Phật không khuyên chúng ta niệm Phật để giải quyết cái khổ đau và bế tắc, không có. Nếu ai tìm ra được một cái câu kinh nào đó mà nói như thế đó, thì còn có hy vọng á, nó nên không có. Đức Phật khuyên là hãy tu tập theo tứ diệu đế, phân tích khổ đau, phân tích nguyên nhân của khổ đau, phân tích an vui hạnh phúc, và phân tích con đường để dẫn đến nó. Con đường nó bằng những phương pháp cụ thể, chứ không có cầu nguyện, không có niệm Phật. Niệm là để cho tâm mình được bình an, tâm không bị loạn động, không vọng tưởng thôi, chứ không phải là để giải quyết các vấn đề. Thì dẫn chứng một điều, một vài điều nho nhỏ như thế để chúng ta thấy đó, giải quyết các vấn đề từ chính trị, dân hóa, kinh tế, giáo dục, xã hội, gia đình, cá nhân, các tương quan, mà không dựa vào nhân quả trong việc phân tích và truy tìm ra được cái gốc rễ của nó, thì ta không thể nào giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm, và nó sẽ còn là cái bóng ma, nó ám ảnh, lẳng quẩn và tái xuất hiện nhiều lần với chúng ta, và chúng ta tiếp tục trở thành là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau đó. Còn giải quyết vấn đề trên nhân quả đó thì trước sau gì chúng ta cũng được thành công. Xin đi câu hỏi khác.